13, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo dịp lễ Giáng sinh 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo dục Công giáo. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Trung.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 1, từ câu 1 đến câu 17. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Giuđa và các anh em ông này. Giuđa ăn ở với Tama, sinh Beret và Derat. Beret sinh Hezron, Hezron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, ông Aminadab sinh Nachson, Nachson sinh Salmon, Salmon lấy Ra-cáp sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Ovet, Ovet sinh Giê-sê, Giê-sê sinh David, vua David lấy vợ ông Uriah sinh Salomon, Salomon sinh Rê-cáp-am, Rê-cáp-am sinh Avia, Avia sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Hizkiah, Hizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Santien, Santien sinh Jerubbaben, Jerubbaben sinh Avihud, Avihud sinh Eliakim, Eliakim sinh Ayo, Ayo sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elaya, Elaya sinh Mát-than, Mát-than sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô. Như thế, tính chung lại thì, từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời. Và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Anh chị em thân mến, quốc có sử, gia có phả. Phả là sử của gia tộc. Trong đó, nội dung cơ bản là ghi chép họ tên, tự, hiệu, thụy, ngày tháng năm sinh, bao lần dời đổi nơi cư ngụ của từng thành viên trong họ tộc theo từng đời. Đối với việc ghi chép này, thế gia vọng tộc ngầm nhắc con cháu giữ nếp nhà. Gia phả Đức Giê-xu theo Thánh Mát-thêu cấu trúc theo con số 14. Đối với người Do Thái, con số 14 ám chỉ về vua Đa-vít dựa trên mẫu tự Hiếp-ri. Sử dụng con số 14, Thánh Mát-thêu muốn so sánh và kết nối giữa Đức Giê-xu và vua Đa-vít. Đức Giê-xu chính là đấng Mê-si-a, xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít. Bản gia phả còn nhấn mạnh nhân tính của Đức Giê-xu, người cũng có một nguồn gốc thuộc dòng dõi con người. Thật vậy, Đức Giê-xu Ki-tô vốn là Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ vinh quang thần tính, trở nên giống con người trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, và tự hạ đón nhận cái chết để cứu độ con người. Đó là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của người. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời, để chúng con biết cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ, ngõ hầu làm rạng danh Chúa hơn. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Chi An.
Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Parolin tiếp ngoại giao đoàn. Sáng 13 tháng 12 vừa qua tại Dinh Tông Tòa, Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tiếp đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh, chào thăm các vị đại sứ mà Ngài đã gặp trong thời gian Ngài phục vụ tại Phủ Quốc vụ khanh và tự giới thiệu với những người mà Ngài chưa gặp gỡ. Sau khi cảm ơn đoàn ngoại giao đã chúc mừng Ngài nhân dịp Ngài được bổ nhiệm vào chức vụ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với lời chúc Giáng sinh và năm mới, Đức Tổng Giám mục Parolin đã có bài phát biểu bằng tiếng Pháp. Ngài nói như sau. Trong giai đoạn nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều hình thức bạo lực và tình trạng bất bình đẳng xã hội, tôi muốn lặp lại với quý vị rằng tôi sẵn sàng hợp tác trong việc tìm kiếm hòa bình và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Chúng ta phải chứng tỏ rằng hòa bình là điều có thể chứ không phải là điều không tưởng. Hòa bình là một giá trị thực sự từ Thiên Chúa mà đến và chúng ta có thể góp phần xây dựng bằng sự dấn thân của cá nhân cũng như hợp tác. Để được như vậy, cần phải cùng nhau xây dựng một nền văn hóa thực sự của hòa bình, can đảm đối phó với những thách đố gây nguy hại cho việc chung sống đích thực của mọi người và mọi dân tộc. Làm được điều này là chúng ta đáp lại một trong những khát vọng sâu xa của con người, khát vọng sống hạnh phúc. Chẳng phải nhiệm vụ của các nhà ngoại giao là làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách xây dựng và củng cố các mối tương quan ngày càng trở nên huynh đệ hơn hay sao? Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần bày tỏ, con người, mỗi người nam cũng như người nữ trên thế giới, được tạo dựng để hưởng niềm vui và tìm kiếm niềm vui đích thực. Chắc chắn, nhiều lúc trên hành trình này, niềm vui thường bị che khuất. Không phải lúc nào cũng thấy được niềm vui. Tuy nhiên, niềm vui hiện diện nơi những điều tốt đẹp hàng ngày chúng ta thực hiện, trong vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người, của các sự kiện. Niềm vui cũng có ở nơi các tiến trình hướng tới hòa bình, hướng tới sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, dù xem ra chỉ là mong manh và giới hạn. Đó là niềm vui của gặp gỡ và trao đổi, niềm vui của đối thoại và hòa giải. Đây là nhân loại mà chúng ta tìm cách cùng nhau xây dựng. Một nhân loại là một gia đình thực sự, một nhân loại trong đó các bất đồng được giải quyết bằng đối thoại hơn là chiến tranh, một nhân loại trong đó sức mạnh của kẻ mạnh bù đắp cho sự yếu đuối của người yếu, và sức mạnh của kẻ yếu bổ khuyết cho sự yếu kém của kẻ mạnh. Chúng ta biết rằng, ngày nay có nhiều người trên hành trình của mình có nhu cầu gặp gỡ những con người đầy tình huynh đệ và nhân đạo, có thể đem đến cho họ hy vọng về tương lai. Đức Giáo hoàng Francisco muốn các Kitô hữu là những con người ấy và hy vọng rằng giáo hội sẽ loan báo, làm chứng và mang lại niềm vui như ngài lặp đi lặp lại trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui của tin mừng. Tốt nhất là chúng ta hãy đọc tông huấn này cùng với bức thư ngài gửi cho các tín hữu của ngài khi còn là tổng giám mục Buenos Aires vào dịp khai mạc năm đức tin. Ngay từ đầu, tông huấn nói đến một giáo hội mở rộng cửa, một biểu tượng của ánh sáng, tình bằng hữu, niềm vui, sự tự do và niềm tin tưởng. Khi kết thúc năm đức tin, trong một bức thư gửi cho giáo hội hoàn vũ, Đức Giáo hoàng Francisco lặp lại mong muốn của ngài rằng giáo hội sẽ ít bận tâm đến việc củng cố các biên cương của mình, nhưng tìm kiếm sự gặp gỡ và thông truyền niềm vui phúc âm. Đối với các Kitô hữu, niềm vui này đặt nền tảng nơi con người của Chúa Giêsu mà chúng ta sắp mừng lễ Giáng sinh của người trong ít ngày nữa. Nguyện xin niềm vui và bình an giúp cho dân tộc của quý vị được phát triển và tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Hội nghị Mục vụ Giáo phận Hưng Hóa năm 2014. Từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 12 vừa qua, Giáo phận Hưng Hóa tổ chức Hội nghị Mục vụ Giáo phận tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, thuộc xã Hà Thạch, thị trấn Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Tham dự hội nghị, ngoài Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Chánh tòa Giáo phận Hưng Hóa chủ trì, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận, cha Tổng đại diện, Linh mục Đoàn, quý thầy Phó tế, quý thầy Mãn Trường đang làm việc mục vụ tại các giáo xứ, đại diện các dòng tu và đại diện cho 94 giáo xứ trong giáo phận. Tổng số các thành viên tham dự là 132 trên 150 người được đề cử. Sau khi cầu nguyện mở đầu hội nghị, cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giáo dân, giới thiệu các thành phần tham dự. Hội nghị mục vụ năm nay bàn về 3 vấn đề chính. 1. Báo cáo công tác mục vụ. Giáo phận Hưng Hóa có 19 ủy ban. Vì thế, từng ủy ban lần lượt trình bày về công việc đã làm được hay chưa làm được của ủy ban mình. Nhìn chung các ủy ban đều hăng say phục vụ trên cánh đồng truyền giáo 10 tỉnh phía Bắc và đạt được những thành quả nhất định, chẳng hạn như Ủy ban Giáo lý Đức tin, Bác ái xã hội, v.v. Bên cạnh đó, còn có nhiều lý do chủ quan và khách quan, nên nhiều ủy ban vẫn chưa thể làm việc đúng với chức năng của mình. 2. Phương hướng hoạt động. Tất cả các ủy ban đều lập ra một kế hoạch cho năm tới về cách thức hoạt động, về đào tạo nhân sự, về tài chính, kinh tế, v.v. Hầu hết các ủy ban đều họp bàn và đưa ra những đường hướng rất tích cực nhằm đáp ứng phần nào cho xu thế thời đại. Và 3. Bàn về vấn đề đất đai tại Nhà Tràng, Hà Thạch. Đây là đề tài được bàn luận sau cùng, nhưng lại là đề tài bàn luận sôi nổi nhất. Ý thức được rằng, vấn đề đất đai ngày nay là vấn đề gây bức xúc và làm nản lòng của nhiều người tâm huyết nhất. Với tư cách là chủ chăn của giáo phận và là chủ trì hội nghị, Đức cha Gioan Maria chia sẻ rằng, về đất đai và cơ sở của giáo phận Hưng Hóa, chúng ta đã chịu quá nhiều tổn thất. Từ tòa giám mục, nhà thờ chính tòa, nhà tràng tập đến nhà tràng kẻ giảng, tọa lạc tại thị trấn Hưng Hóa, nay không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào. Đức cha nói thêm, về phần đất và cơ sở nhà tràng Hà Thạch, tòa giám mục đã xác định với chính quyền rằng, tất cả các khu đất và cơ sở nhà tràng Hà Thạch của giáo phận chúng ta, với nguồn gốc lịch sử rõ ràng như đã nói ở trên, chưa bao giờ bị trưng thu hoặc trưng mua, và tòa giám mục cũng chưa bao giờ hiến tặng cho bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào. Hơn thế nữa, một điều hết sức nghịch lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ lại mới công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên khu vực còn lại cho trường mầm non Hà Thạch mà không trao đổi gì với tòa giám mục. Đây là điều trái với luật về đất đai. Sau khi nghe vị cha chung của giáo phận chia sẻ, hội nghị không những cảm thông nỗi đau mất mát cơ sở vật chất của giáo phận, mà còn có những đóng góp ý kiến có tình có lý và làm sao để lấy lại được những khu đất của mình. Hội nghị đã quyết định giao cho văn phòng tòa giám mục ra thông báo về vấn đề đất đai tại nhà tràng Hà Thạch, và chính thông báo này đọc tại các giáo xứ vào ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng, cũng như đăng ký gặp gỡ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ để làm rõ ngọn nguồn. Hội nghị được kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn vào sáng mùng 7 tháng 12 vừa qua, kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng thứ nhất của giáo phận. Đức cha đã dâng giáo phận, dâng hội nghị và dâng đất đai, cách riêng là đất nhà tràng Hà Thạch, cho sự che chở từ mẫu của Đức Mẹ. Tin Roma. Phản ứng của báo giới trước việc Đức Thánh cha Francisco được bình chọn là nhân vật của năm của tờ báo Time. Như đã đưa tin, tạp chí Time vừa công bố Đức Giáo hoàng Francisco là người của năm 2013 và ca ngợi ngài là một tiếng nói lương tâm mới cho toàn thể thế giới. Bà Nancy Gibbs, chủ báo Time, công bố về sự bình chọn này như sau. Dựa vào sự việc, ngài đã đưa chức vụ giáo hoàng ra khỏi chốn cung điện mà đi vào các đường phố, đã quyết tâm đưa một giáo hội lớn nhất thế giới đối diện với những nhu cầu sâu xa nhất của nhân loại, và đã cân bằng giữa sự phán xét với lòng thương xót. Đức Thánh cha Francisco là nhân vật trong năm 2013 của báo Time. Bà Nancy cho biết, thật là rất hiếm khi có một nhân vật mới xuất hiện trên sân khấu thế giới mà đã có thể nhanh chóng nắm bắt rất nhiều sự chú ý như thế từ những người trẻ và người già, những người có lòng tin và cả những người hoài nghi. Ngài đã đặt mình vào ngay trung tâm của các vấn đề trọng yếu của thời đại như sự giàu có và nghèo đói, công bằng và công lý, tính minh bạch, sự hiện đại hóa, sự toàn cầu hóa, vai trò của phụ nữ, bản chất của hôn nhân, những cám dỗ của quyền lực. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh là cha Federico Lombardi đã hoan nghênh sự bình chọn này không phải vì được thêm tiếng tăm, nhưng bởi vì nó sẽ cung cấp cho người ta thêm niềm hy vọng. Cha nói rằng, thật là một dấu hiệu tích cực khi mà một trong những cơ quan truyền thông có uy tín nhất quốc tế trao danh dự cho một người rao giảng các giá trị tinh thần, tôn giáo và đạo đức, và đã lên tiếng một cách hiệu quả cho hòa bình và công lý nhiều hơn. Nếu điều này thu hút người ta và làm tăng thêm niềm hy vọng cho họ, thì chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ cảm thấy hạnh phúc. Phản ứng về quyết định này, các tờ báo lớn ở Mỹ đã lập tức viết bình luận hoan nghênh như sau. Nhiều tờ báo loan tin theo hãng thông tấn Reuters nhấn mạnh đến những chi tiết khác, chẳng hạn như đây là lần thứ ba báo Time đã chọn một vị giáo hoàng làm nhân vật của năm. Hai vị trước là Đức Giáo hoàng Gioan 23 năm 1963 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị năm 1994. Họ cũng không quên nhấn mạnh đến phong cách giản dị của Đức Thánh cha Francisco, như không dùng xe sang trọng mà dùng một chiếc xe đã chạy được 300.000 km. Cũng nên nhắc lại rằng, khi còn làm tổng giám mục ở Buenos Aires, ngài thường xuyên di chuyển bằng xe buýt. Những tờ báo dựa theo tin AFP thì nhắc lại rằng, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người Công giáo Mỹ hài lòng với vị giáo hoàng mới. Đây là một sự hài lòng cao nhất sau nhiều thập kỷ. Đức Thánh Cha Francisco đang có điểm bình dân cao bằng mức cao nhất của thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. 92% có cái nhìn tích cực với Đức Giáo hoàng Francisco và 95% hài lòng với giáo hội, theo như kết quả thăm dò của Washington Post và các hãng tin khác tại Hoa Kỳ. Tờ báo New York Daily News thì nhấn mạnh đến việc ngài kết án sự thần thánh hóa tiền bạc và kêu gọi người Công giáo có một cái nhìn thương xót hơn đến các vấn đề như phá thai người đồng tính. Còn tạp chí Wall Street thì lại nhắc lại đây là vị giáo hoàng thứ nhất từ châu Mỹ Latin. Từ khi lên ngôi tới nay, Đức Thánh Cha không ngừng kêu gọi giáo hội không nên quá câu nệ vào những luật lệ nhỏ nhặt, mà nên chú trọng hơn đến lòng thương xót. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, nạn đói trên thế giới ngày nay là tai tiếng trầm trọng nhất của nhân loại. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng chống lại tai ương của nạn đói trên thế giới. Ngài nói rằng đó là vụ tai tiếng trầm trọng vì trước tình cảnh hàng triệu người bị đói, thế giới vẫn thờ ơ và những hình ảnh thê thảm này không thúc đẩy được con người trên thế giới ra tay hành động, cụ thể từng cá nhân, gia đình, cộng đồng, các tổ chức, các chính phủ cần phải hành động để loại bỏ sự bất công này. Đức Thánh Cha đã đề cập đến chiến dịch gần đây của Caritas quốc tế với chủ đề Một gia đình nhân loại và thực phẩm cho mọi người, để chấm dứt nạn đói và việc phung phí thực phẩm. Khi chiến dịch này được Caritas đề ra, Đức Thánh Cha ngay lập tức hỗ trợ chiến dịch với một video được Tòa Thánh đưa ra trong tuần. Trong đó, Ngài lưu ý rằng gần 1 tỷ người vẫn bị đói trên toàn thế giới ngày hôm nay, và Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không thể nhìn hướng khác và giả vờ như chuyện này không hề tồn tại. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhấn mạnh rằng, lời Chúa chỉ cho chúng ta con đường, đó là tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và chia sẻ lương thực hàng ngày của chúng ta, đồng thời không lãng phí thực phẩm. Đức Thánh Cha cũng khích lệ Caritas thực hiện sáng kiến này và mời gọi mọi người tham gia sáng kiến liên đới này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư gửi các sinh viên học sinh Công giáo dịp lễ Giáng sinh 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo dục Công giáo, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư gửi các sinh viên học sinh Công giáo dịp lễ Giáng sinh 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo dục Công giáo. Lá thư viết như sau. Các con thân mến, trong niềm hân hoan và hy vọng, chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn suốt mùa vọng để long trọng cử hành đại lễ Giáng sinh, kỷ niệm con Thiên Chúa xuống thế làm người. Hôm nay, ngày ấy đã gần kề, cha rất vui mừng gửi đến các con lời cầu chúc Giáng sinh được an bình và thánh đức trong Chúa Hài Nhi, và cha cũng muốn chia sẻ với các con đôi tâm tình mục tử của cha. Vào dịp lễ Giáng sinh, tâm hồn chúng ta tràn ngập niềm vui, và ngay cả những anh chị em chưa nhận biết Chúa cũng rộn ràng hân hoan. Người ta trang hoàng nhà cửa, đường phố bằng cây thông, ngôi sao và những bóng đèn muôn màu nhấp nháy. Người ta nhớ đến những người thân yêu, gửi cho nhau những cánh thiệp Giáng sinh và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Người ta, nhất là các bạn trẻ, còn thăm viếng, tặng quà cho những kẻ bất hạnh, đau yếu, bệnh tật, nghèo đói, già cả, neo đơn, cả những trẻ em đường phố, mồ côi vô gia cư cũng được thăm viếng và tặng quà. Nơi nào có chiến tranh, người ta ký kết đình chiến để tận hưởng bình an và niềm vui của Chúa Giáng sinh. Đúng thật, lễ Chúa Giáng sinh làm cho thế giới xinh đẹp hơn, vui tươi hơn. Tại sao vậy? Lý do là Thiên Chúa đã xuống thế làm người vì yêu thương nhân loại. Đúng vậy, khi thương yêu nhân loại, người ta sẽ quảng đại chia sẻ cuộc sống và số phận cho nhau. Thánh Gioan viết, những ai đón nhận người thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là được nhận vào gia đình của Thiên Chúa và tham dự đời sống thần linh với Chúa, vì nghĩa cử yêu thương này không phải của con người nhưng là của chính Thiên Chúa toàn năng, cho nên nó càng tác động mạnh mẽ và có sức khơi dậy khả năng yêu thương mà chính Chúa đã đặt để trong lòng mọi người. Vì thế, trong dịp lễ Giáng sinh này, cha và các con, chúng ta sẽ cùng nhau mở lòng đón nhận Hài Nhi Giê-xu để niềm vui trào dâng trong lòng và ra đi chia sẻ niềm vui đó cho mọi người được hạnh phúc hơn, cho thế giới này tươi đẹp hơn, cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Hòa nhập với bao người Công giáo trên toàn thế giới, nhất là những bạn trẻ như các con đang làm chứng nhân cho tình yêu Chúa, các con hãy nghĩ đến những anh chị em đang đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, cô đơn, bất kể lương giáo, giàu nghèo, và đem đến cho họ niềm vui theo cách thức mà tình yêu Chúa thúc đẩy và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ nơi các con sáng kiến ra. Bản thân các con cũng như cha mẹ và các linh mục đang phục vụ giáo xứ, ai cũng mong ước các con được nghỉ học trong ngày lễ Chúa Giáng sinh, để tham dự thánh lễ mừng Chúa ra đời, để tận hưởng niềm vui Giáng sinh trong gia đình và nơi giáo xứ. Thế nhưng, dù người trong các con vẫn phải đến trường như mọi ngày. Dù vậy, các con vẫn có thể gìn giữ niềm vui của Chúa Hài Đồng Chúa Trang trong lòng các con, và niềm vui đó chẳng ai có thể lấy đi được. Hoàn cảnh này, cha thiết nghĩ, lại là cơ hội thuận tiện để các con đem niềm vui của Chúa đến trường học, chia sẻ với quý thầy cô và bạn bè, nhất là những người bạn không cùng niềm tin với chúng ta. Các con hãy diễn tả cho mọi người thấy niềm vui Giáng sinh đang trào dâng trong lòng các con, một niềm vui chỉ có Thiên Chúa tình yêu mới có thể cho bạn. Cho nên, với niềm vui của Chúa chất chứa trong lòng, các con sẽ làm cho bầu khí trong nhà trường được vui tươi hơn, nhân ái hơn, bằng nụ cười tươi nở trên môi, bằng những nghĩa cử thân ái yêu thương, bằng những cánh thiệp xinh xắn, bằng những món quà đơn sơ và ý nghĩa trao tặng thầy cô và bạn bè. Được như vậy, việc các con phải đi học trong ngày lễ Giáng sinh lại trở thành nguồn ơn phúc và mang lại niềm vui cho quý thầy cô và các bạn học của các con. Còn các con lại được vui mừng vì chính nơi các con, lời Thánh Phaolô viết năm xưa đã được thực hiện. Anh chị em hãy vui lên trong Chúa luôn. Tôi nhắc lại, anh chị em hãy vui lên, sao cho mọi người thấy được sự hiền hòa dễ thương của anh chị em. Chúa đã tới gần. Cuối cùng, cha xin các con chuyển đến quý thầy cô và các bạn không phải là người Công giáo trong trường lớp của các con lời chào thân ái và quý trọng của cha, cùng với lời cầu chúc ơn bình an của Chúa Giáng sinh. Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban cho các con niềm vui và sự bình an của người. Xin các con cũng cầu nguyện cho cha nữa. Với lòng quý mến, cha thân ái chào các con. Ngày 14 tháng 12 năm 2013, Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư gửi các sinh viên học sinh Công giáo dịp lễ Giáng sinh 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo dục Công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng được trích đọc trong Matthew chương 1 câu 18 đến câu 21 của Chủ nhật thứ tư mùa vọng năm A khẳng định với chúng ta rằng Đức Giêsu đứng cứu thế được sinh ra cho một sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Có ba nhân vật xuất hiện trong tin mừng, đó là Thánh Giuse, Đức Maria và Sứ Thần của Đức Chúa. Nhưng trung tâm của tất cả câu chuyện là Đức Giêsu Kitô và mầu nhiệm Giáng sinh của Ngài. Mở đầu tác giả Matthew viết, sau đây là góp tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai cho quyền năng Chúa Thánh Thần. Hôn nhân Do Thái được cử hành trong hai giai đoạn, đính hôn và về chung sống với nhau. Giữa hai giai đoạn của hôn lễ là một khoảng thời gian kéo dài 1 năm đến 1 năm rưỡi. Theo luật lệ, khi đã cử hành lễ đính hôn, trước khi về chung sống, thì hai người nam nữ đã thực sự là vợ chồng của nhau. Thánh Giuse và Đức Maria đã cử hành lễ đính hôn, nên Thánh Giuse được gọi là chồng của Đức Maria, và Đức Maria được gọi là vợ của Thánh Giuse. Nhưng hai đứng chưa về chung sống với nhau. Xảy ra là Đức Maria, sau khi đã đính hôn, nhưng trước khi về chung sống với Thánh Giuse, đã có thai cho quyền năng Chúa Thánh Thần. Như vậy, cha của Đức Giêsu là chính Thiên Chúa. Sự kiện Đức Maria mang thai Đức Giêsu không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, càng không phải là một tai nạn đáng tiếc, mà là do ý muốn thánh thiện và nhiệm màu của Thiên Chúa. Bằng cách trình bày như vậy, tác giả tin mừng cho thấy đã xuất hiện một khởi đầu hoàn toàn mới mẻ, xuất phát từ chính Thiên Chúa. Nhưng khởi đầu mới mẻ ấy có nguy cơ không thể diễn tiến xuôi thuận. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người công chính và không muốn tiết lộ điều xảy ra với bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Không có bất cứ lý do gì để nghi ngờ rằng Thánh Giuse đã không biết việc Đức Maria mang thai là do sự can thiệp của Chúa Thánh Thần. Trái lại, nếu đọc bản văn một cách thanh thản, không thiên kiến, người ta thấy hình như tác giả gợi ý rằng Thánh Giuse biết điều đó. Đằng khác, tình yêu lành thánh giữa Đức Maria và Thánh Giuse càng cho phép chúng ta tin rằng chắc chắn Đức Maria chẳng hề giấu giếm Thánh Giuse một điều quan trọng như thế. Và khi đã biết sự thật, Thánh Giuse liền định tâm kín đáo lìa bỏ Đức Maria. Tác giả Matthew kể ra hai lý do khiến Thánh Giuse đi đến quyết định như vậy. Lý do thứ nhất, vì Thánh Giuse là người công chính. Phải hiểu thế nào? Chắc chắn đây không phải là sự công chính theo nghĩa pháp lý, tức là theo nghĩa vâng phục lề luật. Bởi lẽ lề luật chẳng buộc người ta phải rảy bỏ vị hôn thê phạm tội ngoại tình nhất là lại rải bỏ một cách kín đáo. Vì hành động kín đáo như thế này là không có giá trị pháp lý. Đằng khác, nếu Thánh Giuse nghĩ rằng Đức Maria vô tội, thì ông còn có nghĩa vụ phải bảo vệ vị hôn thê vô tội của mình. Vì thế, cách hiểu hợp lý nhất là phải coi đây là sự công chính tôn giáo. Là người công chính theo nghĩa tôn giáo, Thánh Giuse kính trọng công việc Thiên Chúa đang thực hiện nơi Đức Maria, và không dám nhận về mình những công trạng do hành động của Thiên Chúa mà có. Nói cách khác, là người công chính, Thánh Giuse không dám đưa về làm vợ mình một người đã được Thiên Chúa dành riêng cho Ngài. Vì như thế, là thánh nhân tự chiếm lấy một vai trò không do Thiên Chúa trao phó. Lý do thứ hai, vì Thánh Giuse không muốn tiết lộ điều đã xảy ra với Đức Maria, tức là thánh nhân kính trọng mầu nhiệm thần linh nơi Đức Maria. Nhiều người cho rằng Thánh Giuse không muốn tố giác Đức Maria. Thực ra, nghĩ như thế không chính xác. Tác giả Matthew sử dụng động từ tiết lộ. Nếu muốn nói là trừng phạt để làm gương hay làm cho mất danh giá, có lẽ ông đã dùng động từ khác. Đằng khác, trong tiếng Việt, động từ tố giác có nghĩa là báo cho nhà cầm quyền biết người hoặc hành động phạm pháp nào đó. Và như thế, tiền giả định là người tố giác cho rằng người bị tố giác hay hành động bị tố giác là phạm pháp. Khi dùng động từ tố giác này, người ta đã đồng ý với tiền giả định theo đó. Thánh Giuse đã cho rằng Đức Maria phạm tội ngoại tình. Nhưng bản văn lại chẳng cho phép chúng ta hiểu như thế. Do đó, hiểu rằng Thánh Giuse không muốn tố giác Đức Maria là không chính xác, nếu không muốn nói đó là một sự hiểu sai rất tai hại. Thực chất, lý do thứ hai khiến Thánh Giuse định tâm lìa bỏ Đức Maria một cách kín đáo là vì Ngài không muốn tiết lộ mầu nhiệm đang bao trùm Đức Maria. Đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa, một người công chính không thể tự tiện nói ra cho mọi người biết được. Ông đang toàn tỉnh như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria phờ ông về, vì quả thật, người con bà cô mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Sứ thần Chúa là một kiểu nói diễn tả sự can thiệp của chính Thiên Chúa, chứ không có nghĩa là một trong các thiên thần. Vậy đã xảy đến cho Thánh Giuse một sự can thiệp huyền nhiệm của Thiên Chúa, khẳng định với Ngài là em bé sắp được sinh ra thật, có nguồn gốc thần linh. Nhưng Ngài có nhiệm vụ phải đón Đức Maria và em bé sắp sinh ấy về và phải đặt tên cho em bé. Nói cách khác, Thánh Giuse được Thiên Chúa can thiệp cho biết rằng ông phải duy trì mối tương quan với Đức Maria và nhìn nhận về pháp lý rằng con trẻ do Đức Maria sinh ra chính là con của ông. Nói cách khác, Thánh Giuse được mời gọi đảm nhận vai trò làm cha của hài nhi sắp sinh về phương diện luật pháp. Nhờ đó, Đức Giêsu được tháp nhập một cách hợp pháp vào dòng dõi của ông Giuse, con cháu David. Trước khi kết thúc đoạn tin mừng, tác giả viết lời bình về sự kiện vừa được trình thuật, và coi đây là sự thực hiện một sấm ngôn. Ông viết, tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tác giả cho biết rằng, chính Thiên Chúa ấn định sự chào đời của hài nhi này trong dự phóng quyền nhiệm của Ngài. và rằng bên dưới những sự kiện xảy ra trong biến cố Đức Giêsu đến là Thiên Chúa, đứng quyết định và hướng dẫn mọi sự. Như vậy, một đàn cuộc Giáng sinh của Đức Giêsu là một khởi điểm hoàn toàn mới trong lịch sử. Đàn khác, đó là điểm tới của một tiến trình dài. Hạng từ Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, cung cấp cho chúng ta chìa khóa giải thích con người và công trình của Đức Giêsu. Ngài không phải là một sứ giả song song với những sứ giả được sai đến trong Cựu Ước, nhưng là một khởi điểm hoàn toàn mới mẻ. Đấng được sinh ra không phải do một người cha phàm nhân, sẽ là sự hiện diện thật sự của Thiên Chúa trên trái đất này. Và chính vì thế, Ngài là Đấng cứu độ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, qua bài tin mừng trong Chủ nhật thứ tư mùa vọng, chúng ta có thể gợi ý và chia sẻ những điểm như sau. Điểm thứ nhất, Đức Giêsu được sinh hạ do một sự can thiệp đặc biệt của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Đức Giêsu không phải là một con người bất kỳ trong nhân loại. Đây không phải là kết quả của một quá trình tiến hóa lâu dài hay của một sự phát triển vượt bậc từ quá khứ. Đức Giêsu được sinh bởi mẹ đồng trinh và giao quyền năng Thánh Thần. Thực tại đó cho thấy đây là một cuộc sáng tạo mới, hơn hẳn cuộc sáng tạo thứ nhất được trình bày trong sách Sáng Thế. Lễ Giáng sinh mà chúng ta sắp cử hành là đại lễ kỷ niệm sự khởi đầu mới mẻ ấy. Điểm thứ hai, Đức Giêsu là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài để cứu độ và trợ giúp họ. Kết thúc tin mừng Matthew sẽ là một lời hứa long trọng của Đức Kitô phục sinh. Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Như thế, Matthew mở đầu và kết thúc với ý tưởng về sự hiện diện tích cực, năng động và hữu hiệu của Thiên Chúa với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu. Chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh tức là chuẩn bị đón nhận và đi vào sự hiện diện cứu độ đó của Thiên Chúa. Điểm thứ ba, Matthew chương 1 câu 2 đến câu 17 và chương 1 câu 18 đến câu 25 có thể được so sánh với hai trình thuật sáng tạo con người trong sách Sáng Thế. Trong trình thuật thứ nhất, Sáng Thế chương 1 câu 1 đến chương 2 câu 3, con người xuất hiện như công trình cuối cùng của công cuộc tạo dựng. Trình thuật thứ hai, Sáng Thế chương 2 câu 4, miêu tả cách chi tiết sáng tạo con người, được phân biệt với những công trình khác của Thiên Chúa. Cũng vậy, Matthew trình bày Đức Giêsu như đỉnh điểm của một lịch sử đã diễn ra. Sau đó, miêu tả cách thức Ngài được thành thai và hạ sinh, trong đó bắt đầu một nhân loại mới. Đức Giêsu đồng thời vừa là sự mới mẻ tuyệt đối, vừa là sự viên mãn của cả một tiến trình lịch sử. Chúng ta cần tích cực chuẩn bị tâm hồn và cuộc sống để đón nhận thực tại mới mẻ và viên mãn đó. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bạn trẻ đã chia sẻ trên blog của mình một huyền thoại về đêm Giáng sinh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm Noel thật lộng lẫy. Những đường phố rực rỡ ánh đèn trở nên chật chội với dòng người xuôi ngược. Thế mà góc nhỏ trong xóm lao động nghèo ấy lại im ắng. Mọi người đều đi ngủ sớm để chuẩn bị sức lực cho một ngày mai lăn lóc, bươn chải với cuộc mưu sinh. Trong một căn nhà rách nát ở cuối xóm nghèo ấy, vẫn còn le lói ánh đèn. Bé Thẻo không tài nào ngủ được. Nó ngồi thu lu một mình trong góc nhà để mường tượng lại những cảnh phồn hoa lộng lẫy mà nó thấy trên các đường phố ngày ngày đi bán vé số. Rồi nó lôi dưới gầm giường ra một cây thông Noel đã gãy nát, nó đã nhặt được trong một thùng rác sau Noel năm ngoái. Lâu lắm rồi nó có dịp ngắm nghía thứ đồ chơi quý giá này. Nó ước gì có một ông già Noel để treo lên ngọn cây, rồi gửi vào đó bao nhiêu điều mơ ước. Quê Thẻo ở tận ngoài Trung, bố mất sớm, mẹ phải gửi đứa em chưa đầy tuổi cho bà ngoại, dắt nó vào Sài Gòn từ khi mới 4 tuổi. Lên 5 tuổi, nó phải đi một mình bán vé số. Mẹ nó cũng bán vé số. Từ bấy đến nay, thấm thoát đã 5 năm trôi qua. So với hồi mới nào, nó vẫn thế, nhỏ bé, đen đủi, duy chỉ có mái tóc là mưa nắng đã nhuộm vàng hoe. Tuy còn nhỏ, nhưng nó sống cô độc quen rồi. Cả ngày đi bộ hơn chục cây số để bán vé số, tối về gặp mẹ, trò chuyện được một lát thì hai mẹ con tắt đèn đi ngủ. Cuộc sống đã tập cho nó thói quen ít nói, dễ mặc cảm. Tâm hồn tuổi thơ sớm chai sạn bụi đời, khiến nó trở thành khó gần và lì lợm. Ngay cả những giấc mơ của nó cũng mạnh chét như muối. Khi thì thấy bị người này đá đít, khi lại bị người khác bạc tai. Nhưng những giấc mơ ám ảnh nó nhất là cảnh bị giật mất sắp vé số, để rồi cả hai mẹ con phải nhịn đói mấy ngày. Vậy mà lúc này, nghe tiếng chuông nhà thờ xa xa vang vọng tới, nó lại cảm thấy bay bổng đến kỳ lạ. Dường như mọi gánh nặng cuộc đời bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm vui mơ hồ nhưng trong vắt như pha lê. Nó ôm lấy cây thông cũ nát và mơ màng suy nghĩ. Nhưng rồi một cơn gió lạnh lùa qua manh áo mỏng khiến nó sực tỉnh. Nó thấy đói cồn cào. Bây giờ nó mới nhớ là hôm nay hai mẹ con đã đi rã cả chân mà chỉ kiếm được chưa đầy chục ngàn. Đầu hôm mẹ nó định chạy đi mua ít gạo về nấu cơm, nhưng bà chủ nhà đến đòi tiền trọ. Còn bao nhiêu tiền, mẹ nó móc ra trả hết, rồi hai mẹ con nhịn đói đi ngủ. Lạnh và đói, không biết làm gì. Nó lấy giấy ra trước cửa đốt để sưởi ấm. Nó chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa, hình dung ra đủ thứ. Nào là ông già Noel đội mũ đỏ, nào là cái đầu con gà trống. Chợt nó nhớ đến em, đứa em trai bé bỏng, hễ thấy bóng nó về là nhảy cẫng mừng rỡ. không biết giờ này em nó đang làm gì. Đang miên man suy nghĩ, chợt nó giật mình vì một bàn tay đặt lên vai. Bản năng tự vệ khiến nó quay ngoắt lại, giơ hai tay thủ thế. Nhưng lập tức nó lạnh người, run rẩy và suýt hét lên vì sung sướng. Trước mặt nó là một ông già Noel bằng xương bằng thịt. Trong ánh sáng lờ mờ, nó vẫn thấy rõ chòm râu trắng như tuyết, cái mũ đỏ như lửa. Nó lấy tay véo vào mạng sườn để xem mình đang mê hay tỉnh. Ông già Noel cất tiếng dịu dàng đến lạ lùng, cái âm thanh mà đã lâu rồi nó không được nghe. Sao bé lại ngồi một mình ở đây? Chưa biết trả lời thế nào, ông Noel lại nói tiếp. Nhà bé ở đâu? Bé có quà Noel chưa? Nó chỉ vào nhà, căn nhà tồi tàn rách nát mà hai mẹ con nó đang thuê. Bên trong vẫn le lói ánh đèn, thấp thoáng bóng cây thông cũ nát, chơ vơ trên nền đất. Bé ơi, ông già Noel tặng quà cho bé nè. Cầm gói quà trong tay, nó chưa kịp cảm ơn thì ông đã vội vã đạp xe đi. Trong nó trào dâng một cảm giác khó tả. Nó run rẩy bước vào nhà để mở gói quà. Trời ơi, toàn những bánh, kẹo mà cả đời nó chưa một lần được sờ đến. Nó lôi hết cả ra, tìm cách treo lên cây thông. Cây thông của nó giờ đã sáng rực, lộng lẫy. Với nó, đây là cây thông đẹp nhất mùa Giáng sinh này. Lấy hết bánh kẹo trong túi quà, nó thấy còn có một mảnh giấy mỏng. Nó cầm rồi reo lên, mẹ ơi! Tiếng nó nghẹn đi, trên tay là một phong bì, bên trong có một tờ giấy bạc màu xanh. Mẹ nó tỉnh dậy ngơ ngác, nó níu tay mẹ nói, ông già Noel mới cho con quà nè, có cả tiền nữa. Mẹ nó không tin rắc, để cho người ta ngủ. Nó dúi tờ bạc vào tay mẹ, bà ta ngỡ ngàng. Trời đất, ông già Noel nào mà tốt thế. Nó níu tay mẹ, lôi ra xe hủ tiếu gõ ở đầu hẻm. Chợt nó khựng lại, ông già Noel khi nãy cũng đang ngồi ăn hủ tiếu. Thứ hủ tiếu 2.000 một tô mà chỉ có dân lao động nghèo mới ăn. Thấy nó, ông cười rất tươi và nói, bé lại đây ngồi ăn với anh. Ông bỏ mũ, tháo râu, nó nhận ngay ra đó là anh sinh viên ở trọ cùng xóm. Anh ta nói với mẹ nó rằng, tụi con làm ở đội công tác xã hội, đi tặng quà Noel cho trẻ em nghèo. Nó vừa ăn vừa nhìn anh sinh viên, mặc dù bây giờ không còn râu còn mũ, nhưng trong mắt nó, đó vẫn chính là ông già Noel mang đến cho nó điều kỳ diệu. Trở về căn nhà trọ rách nát, nó lại ngồi một mình bên cây thông, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót từ xa xa vọng lại. Rồi nó ôm cây thông thiếp đi trong giấc mơ. Nó mơ thấy mình có đôi cánh bay lên giữa không trung đầy hoa và nắng ấm. Phía trước là cha nó trong bộ quần áo ông già Noel đang vẫy cười. Bên ngoài gió lạnh vẫn tràn về từng cơn. Chuông nhà thờ đổ dồn và đâu đó vọng lại lời ca đêm thánh vô cùng. Lạy Chúa ngôi cao, đêm nay Noel lại về. Một lần nữa, chúng con lại chờ đợi những khoảnh khắc thiêng liêng của đêm tình yêu, đêm kỷ niệm ngày Thiên Chúa làm người. trong đêm thánh vô cùng này. Xin cho chúng con biết trao cho nhau những hạnh phúc bình dị nhất là những giây phút ấm áp bên gia đình, những câu chúc bình an từ bạn bè, những nụ cười chúng con gửi đến cho nhau trong đêm Giáng sinh. Đặc biệt là sự quan tâm yêu thương của chúng con đối với những mảnh đời bất hạnh, những người có hoàn cảnh sống khó khăn, thiếu thốn, để mọi người có thể cảm nhận rõ tình yêu Giáng sinh đang hiện hữu trong lòng mình. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.